Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca quan họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm, phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thự Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thự Sư sáng tác và trình bày.
Đêm này ta thật quảng điên, nhưng đời mà ai chẳng mê quên dại cuồng. Để ra cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ấy hôm nay, người rằng luận một ý ấy bàn hai, rồi ra đi cùng lắm mà có phải bên đường.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
Vở chèo Hai Giọt Nước nói về hai chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước nhưng tính tình thì trái ngược. Người em nhân hậu bao nhiêu thì người chị nhẫn tâm bấy nhiêu. Một hôm, hoàng tử bị thương tích, tạm nương nhờ túp lều trong rừng của họ và được người em là Diệu Hiền, một thiếu nữ xinh đẹp nết na hết lòng chăm sóc. Sau khi hoàng tử bình phục, vì không gặp được Diệu Hiền nên đã để lại cho nàng lá thư và chiếc nhẫn làm tin. Hoàng tử về kinh lên ngôi hoàng đế rồi cho vợ Diệu Hiền vào cung. Người chị buộc Diệu Hiền phải biệt tích vào rừng sâu rồi mạo danh tánh nàng để được phong làm hoàng hậu. Kính mời quý vị thưởng thức phần 2 vở chèo Hai Giọt Nước của soạn giả Doãn Hoàng Giang với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Bình trong vai hoàng tử, Hoàng Mai trong vai Diệu Hiền, Thùy Dung trong vai Lan Hoa, Tiến Lợi trong vai Tể Tướng, Hồng Minh trong vai Thái Hậu, Quốc Kiên trong vai Hề, Quang Thao trong vai Tướng Quân, Trường Thành trong vai Người Bán Rong cùng các nghệ sĩ khác.
Lại đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi một chút cho ấm. Rồi nói cho tôi biết cô là ai. Sao lại lạc vào đây?
Ông là người rừng à?
Không, tôi ở trong rừng chứ không phải là người rừng. Thế trông tôi giống người rừng lắm à?
À không, nhưng mà tại sao ông lại ở trong rừng?
Tôi bị lạc, mày đuổi giặc rồi lạc vào đây. Đã bao nhiêu ngày rồi tôi cũng không nhớ nữa. Chắc là lâu lắm rồi. Tôi đã trở thành người rừng rồi còn gì.
Ôi, vậy ông là tướng của triều đình à? Ôi, giặc tan rồi, đất nước thanh bình rồi mà ông không biết sao?
Sao? Giặc tan rồi à?
Giặc tan rồi.
Đất nước thanh bình rồi.
Thanh bình rồi.
Thật không? Đất nước thanh bình rồi. Ta phải tìm nước về kinh thành. Lại cô nãy. Có về kinh thành cùng với ta không?
Không không, tôi không về kinh thành đâu. Tôi sợ về kinh thành lắm.
Sao vậy?
Tôi là kẻ phạm tội của triều đình. Tôi phải trốn chạy ở rừng sâu.
Cô, một người hiền lành yếu ớt như cô mà lại mắc tội gì với triều đình mà phải trốn chạy?
Tôi chót cứu giúp, thương yêu một người có tội.
Chuyện như thế nào? Cô có thể kể cho tôi nghe được không? Rồi sao nữa, cô kể tiếp nữa đi.
Rồi một ngày, khi tôi vắng mặt thì quân triều đình ập tới. Chị cứ kể lại rằng họ đã bắt chàng đi. Chàng mắc tội hình không thể thứ tha. Tôi cứu giúp chàng cũng là người phạm tội. Ôi, lòng tôi bối rối, chắc có điều ẩn khúc nào đây. Chàng thật đáng yêu với đôi mắt thơ ngây, với dáng vẻ thanh cao, với nụ cười rạng rỡ, với một tâm hồn để thương để nhớ, để tin yêu son sắt đợi chờ. Ông ơi, ông biết không, dù thế nào tôi vẫn đinh ninh rằng chàng không phải là người phạm tội.
Này cô gái, cô có thể tả hình dáng của người đó cho tôi nghe được không?
Người đi theo chàng là một người thấp nhỏ, còn chàng thì tuấn tú oai phong, dáng dấp hiên ngang như một anh hùng. Mắt sáng, mày thanh, có một nốt ruồi son phía bên đuôi mắt phải ạ.
Một nốt ruồi son phía bên đuôi mắt phải à?
Vâng ạ.
Trời ơi, có
Con em nào lại là hoàng tử nhỉ? Này cô gái.
Dạ.
Cô nói rằng lúc quân lính đến đưa người này đi cô không có mặt phải không?
Vâng ạ.
Vậy thì ai nói lại cho cô biết rằng người đó là một kẻ tội phạm?
Người chị sinh đôi với tôi nói lại và bắt tôi phải vào rừng sâu, không được quay về nhà nữa ạ.
Người chị sinh đôi à? Này cô gái.
Dạ.
Vậy thì cô có một giữ được một vật nào của người đó không?
Có. Đây. Đây là tấm khăn tôi đã dùng để buộc vết thương cho chàng ngày ấy.
Trời ơi. Đúng là hoàng tử rồi. Này cô gái.
Dạ.
Thế cô với người ấy? Vậy thì cô hãy giữ cẩn thận lấy chiếc khăn này và hãy đi theo ta. Chúng ta cùng tìm đường về kinh thành.
Sao? Sao lại về kinh thành ạ?
Chuyện rắc rối lắm. Tôi sẽ kể cho cô biết sau. Chỉ biết rằng chúng ta phải tìm đường trở về kinh thành. Cô đừng sợ. Cứ đi theo tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Nào, chúng ta đi thôi.
Dạ, bẩm hoàng hậu, theo lệnh của người, thần đã mời ông lái buôn ngoại quốc vào chào hàng với người.
Ngoại quốc à?
Dạ bẩm, ngoại quốc chính hiệu. Dạ, là người ngoại quốc, nhưng lại nói được cả tiếng ta đấy à.
Cho vào.
Dạ vâng ạ. Mời vào. Lời chào bà, mong làm bà vui cái lòng. Thưa bà, trước hết xin giới thiệu cùng bà. Lây là chuỗi hạt ngọc có 102 do một người thợ lái tài đã mài rũa hàng chục năm trời. Ngày thì rực lên màu lửa, mà lên xuống thì mát dịu anh trăng, mà leo vào người thì là vách vẫn tiêu tan mà bà. Dạ xin có nhời tiêu bà để tự đeo cho bà. Đẹp quá mà bà, leo đẹp quá mà.
Ta đang ao ước một chuỗi ngọc quý như thế này, ta biết lấy gì để trả ơn ông đây?
Dạ không có gì, không có gì.
Không cần gì hết, chỉ xin phép cho hàng hóa của ông ta được nhập vào kinh thành miễn các khoản thuế mà.
Lâu thế, lâu thế.
Ôi, tưởng gì, chứ cái đó thì khó khăn gì. Ta sẽ cho cấp giấy để các thuyền hàng của ông tha hồ ra vào kinh thành.
Tạ ơn bà, tạ ơn bà sẽ vinh qua mà. Dạ. Nhân đây cũng xin giới thiệu luôn, nhân đợt này sang có mang theo một số hàng, chẳng hạn như là thảm pa tư, vải Pompeii ấn lỡ mà bà. Mà bà là người xinh đẹp nhất mà, dùng hàng ngoại, và hàng ngoại bây giờ là liên tục phát triển mà bà. Dạ xin giới thiệu cùng bà. Muốn giới thiệu cùng bà. Ôi.
Dạ. Dạ dạ muôn tâu, hoàng thượng đấy bất ngờ, thần không nên tiếp, xin người xá tội.
Cái gì thế này? Ta hỏi.
Dạ bẩm, ông lái buôn ngoại quốc vào chào hàng với hoàng hậu.
Vào chào hàng à? Ai cho phép?
Chính em chưa gọi vào mà.
Xin có người chào lức vua lơ.
có đúng là con cho mời người này vào không?
Dạ.
Vương Nhi xin kính chào mẫu hậu.
Vương Nhi, con lên đây. Ông tể tướng.
Dạ.
Lên đây cho ta hỏi. Có đúng là hoàng hậu đã cho phép ông mời người này vào không?
Dạ bẩm thái hậu, thần nhất vận thiên lôi chỉ đâu đánh đây, trên bảo dưới phải nghe lời.
Ông chỉ biết làm theo như những con rối. Hoàng hậu mới vào triều còn nhiều bỡ ngỡ, lẽ ra ông phải khuyên ngăn những việc làm như thế này. Nhưng ta biết ông lại xúi thêm cho hoàng hậu làm náo loạn triều đình.
Oan cho thần quá.
Ta sẽ hỏi tội ông sau. Tất cả hãy nghe đây. Đây là triều đình, chứ không phải cái chợ. Đất nước phải có kỳ cương, triều đình phải có luật pháp. Không thể ai muốn làm gì cũng được. Vương Nhi.
Dạ.
Ta nghĩ con phải làm thế nào rồi chứ?
Các ngươi còn ngồi đó, không lui ra.
Muốn tâu hoàng cả ông nữa, ta muốn nói chuyện riêng với hoàng hậu.
Chàng để em một mình vỏ võ, chàng không thấy ái ngại, thương xót em sao?
Việc nước còn nhiều bộn bề, lòng ta không yên được.
Vậy chàng không nghĩ đến em sao? Không nghĩ đến hạnh phúc của mình sao?
Chăm họ còn khổ nghèo, ta là kẻ chăn dắt thần dân, ta không thể chỉ nghĩ đến niềm vui của riêng ta được.
Nhưng chàng là một ông hoàng đế, chàng có quyền, không ai có thể dám trách chàng được.
Nhưng trời Phật sẽ trách ta, lương tâm ta sẽ trách ta.
Mà tại sao nàng lại cho gọi người lấy buôn ngoại quốc vào tận nội cung để trả những thứ hàng xa hoa mà triều đình đã cấm?
Cấm mọi người chứ, cấm cả em sao?
Phép nước bất vị thân, không một người nào có quyền bước qua pháp luật.
Nhưng em là vợ chàng, em là hoàng hậu, em không có quyền hơn kẻ khác hay sao? Hoàng thượng chàng ơi, chót sinh ấy là nghi sinh, xa cái phần
thank you.
nàng phải nhớ rằng nàng là hoàng hậu của một đất nước còn nghèo khổ lận đận. Chẳng họ còn đói cơm áo rách điêu linh thì kẻ ngồi trên cao nỡ nào quên tất cả, quên những ngày gian lao bờ che mãi già, những mẹ già đã nuôi nấng chở che ta, những anh hùng đã xông pha cho mảnh đất hôm nay ta ngồi hưởng. Nàng vốn là người đức độ, sao bây giờ nàng lại cũng đổi thay?
Em mong được là vợ chàng từng khắc từng ngày, mong làm hoàng hậu để đêm ngày được sung sướng. Vậy mà một chút vinh hoa em không được hưởng thì em làm hoàng hậu để làm gì? Làm hoàng hậu để làm gì?
Chả để làm cái gì cả.
Hình như ta hơi nặng lời với nàng thì phải.
Dạ. Dạ bẩm hoàng thượng, tôi ngờ rằng đây không phải là nàng.
Sao? Người nói sao?
Dạ bẩm hoàng thượng, hồi ở trong rừng cô ấy có nói với tôi rằng cô ấy có cô chị sinh đôi giống nhau như hai giọt nước.
Dạ tôi nghĩ rằng đây là cô chị cháu vào cũng nên đấy ạ.
Dạ. Muôn tâu hoàng thượng, có một ông đạo sĩ xin được vào để đoán vận mệnh cho hoàng thượng ạ.
Thôi, hoàng thượng đang buồn nhé, vận mệnh với chả vận mạng cái gì, bảo ông ta đi luôn đi nhé.
Mời ông ta vào.
Dạ.
Cho vào.
Xin kính chúc hoàng thượng an khang vạn tuế.
Ngươi vào đây gặp ta có việc gì?
Thưa hoàng thượng, tôi vào đây để tâu với ngài một vài điều thôi.
Điều gì hả? Hoàng thượng đang buồn nhá, không cần cái thứ thầy bói thầy tướng như ông vào đây mà phán nhăng phán quậy nhá.
Ngươi là thằng Hề à?
Hề đây.
Thân phận chú Hề, lúc này lên im lặng chú em à. Lúc nào cũng khua môi múa mép, rồi có ngày mất đầu khi nào không biết đâu.
Rãng bướng.
Nào, ngươi muốn nói điều gì với ta này? Nói đi.
Hình như thần sắc của người không được vượng lắm thì phải.
Ngươi lầm rồi. Đất nước đang thanh bình, triều chính đang ổn định thì ta có việc gì phải buồn nhỉ? Ta có việc gì phải buồn nhỉ?
Hoàng thượng không giấu được tôi đâu.
Trong ánh mắt của người đang ẩn chứa một điều gì rất u uẩn đấy.
Lão rồi.
Ôi chú ơi, ngươi lại mở miệng không đúng lúc rồi.
Lúc nào mới được mở miệng nhỉ?
Dạ muôn tâu, người mà hoàng thượng lựa chọn tin yêu nay đã trở thành một người hoàn toàn khác. Một người nhan sắc nhưng tâm tính đổi thay, có phải vậy chứ không thưa hoàng thượng?
Trời ơi, ngươi là ai? Ngươi là ai mà có thể nói ra được những điều như vậy?
Thưa hoàng thượng, tôi nói rồi, tôi chỉ là thầy tướng tầm thường vào đây để nói với hoàng thượng những điều chân thật thôi.
Nếu là tầm thường thì nói thế đủ rồi nhé. Bây giờ mời ông đi, đi ngay cho.
Ta không đi thì sao?
Ông mà không đi tôi cho quân sĩ trói cô của ông lại cái này. Là quân sĩ đâu?
Hoàng thượng không nhận ra tôi thật sao? Hoàng thượng nhìn kỹ lại đi. Hoàng thượng nhìn đây.
Trời! Đừng quên Lê Châu! Trời ơi! Đúng là tướng quân Lê Châu thật rồi. Bao ngày nay ta đã cho biết bao quân sĩ đi tìm tướng quân mà vẫn để vô âm tín. Tướng quân đã lạc ở đâu mà bây giờ mới chịu về đây hả tướng quân?
Hóa ra là tướng quân Lê Châu à. La Khang ở đâu mà sao mới chịu tìm về tôi? Sắp tay như thổ phỉ.
Dạ muôn tâu, chuyện của tôi không có gì đáng nói. Tôi chỉ muốn biết nhiều về hoàng thượng. Ngày đó hoàng thượng bị trúng tên giặc, rồi lạc khỏi ba quân, rồi ra sao nữa?
Ngày đó, may nhờ có tướng quân chặn đường quân giặc, để cho ta thoát nạn chạy tới một chiếc lều ở trong rừng, rồi...
Ai rồi à, vết thương được lành mà do nhờ một cô gái hết lòng thuốc men cứu chữa. Thế rồi là tình yêu nảy nảy nở giữa rừng sâu. Thế rồi cô ấy được đón về đây làm hoàng hậu.
Vậy là đúng rồi. Xin chúc mừng hoàng thượng đã tìm được một người tâm đầu ý hợp đấy à?
Có mà hợp khối.
Dạ. Hình như hoàng thượng có điều gì không toàn nguyện à?
Ta phải biết nói với tướng quân như thế nào. Có bao giờ tướng quân gặp một người con gái, một người con gái xinh đẹp và hiền, và rồi tướng quân đem lòng yêu người con gái đó, và rồi tướng quân thấy người con gái đó không còn như xưa nữa vì những đổi thay kỳ lạ bất thường, bằng giữa thật giả khôn lường, đâu là người yêu thương, đâu là người căm giận. Tướng quân đã gặp một cảnh ngộ nào như vậy chứ?
Dạ muôn tông, vậy là hoàng thượng có điều không toàn nguyện với hoàng hậu à?
Ta phải biết nói như thế nào đây? Như lung linh giữa một đám sương mờ, ta không biết đâu là sự thật, đâu là sự dối. Ôi cái coi đời này sao mà khó phân biệt được trăm đêm thật.
Bởi cái thật chỉ có một khuôn mặt, mà điều giả dối thì trăm phương ngàn kế đấy ạ.
Vậy bây giờ ta phải biết làm thế nào đây? Ta phải biết làm thế nào đây hả tướng quân?
Dạ ngôn tông, lúc này hoàng thượng đang tâm thần bất định, cần phải có niềm vui để xóa bớt ưu phiền. Tôi có mang về đây một ca nhi kỳ lạ, tôi sẽ đưa vào hát hầu để cho hoàng thượng giải khuây.
Ta chẳng còn lòng dạ nào mà nghe hát nữa.
Dạ ngôn tông, tiếng hát của người con gái này kỳ lạ lắm, nó sẽ giúp cho hoàng thượng thêm minh mẫn tinh thần để nhận ra những điều thật giả đi à.
Có thật vậy không?
Dạ.
Thế thì nàng đâu?
Nàng đang ở ngoài kia chờ lệnh của hoàng thượng.
Mời nàng vào. Mời
thần xin vâng mệnh.
Yeah, thế mà từ nãy đến giờ không cho vào, cứ nói loằng ngoằng mãi đấy chứ.
Dạ muôn tông, nàng đây ạ.
Tại sao nàng lại phải che mặt?
Dạ muôn tâu hoàng thượng, vì khuôn mặt của tôi xấu xí lắm ạ. Và lại hoàng thượng mời tôi vào đây là để nghe hát, chứ đâu phải để ngắm dung nhan của tôi ạ.
Thế thì nàng hãy hát đi, mà hát những bài nào vui.
Thưa hoàng thượng, nhưng tôi chỉ có những khúc ca buồn.
Tại sao nàng lại chỉ có những khúc ca buồn?
Dạ thưa hoàng thượng, Bởi vì cuộc đời tôi gặp nhiều bất hạnh. Và lại hoàng thượng cũng nên nghe những bài hát buồn để biết được nỗi khổ đau của thần dân trong họ. Còn nếu như ngài chỉ thích nghe những khúc ca vui, những khúc ca chúc tụng, thì tôi không có. Tôi xin đi vậy.
Ôi kìa, khoan đã. Thôi được, buồn cũng được, nàng hãy ở lại đây đàn bà hát cho ta nghe đi. Hãy hát đi, hát đi.
Dạ.
Nào,
nàng hãy bắt đầu đi.
Sao?
Đó là câu chuyện của ta.
Và hoàng thượng đã quên người con gái ấy.
Không, ta không quên ai cả.
ta đã đón nàng về ở đây. Nhưng nàng là ai? Nàng là ai?
Môn Tâu Hoàng thượng, tôi chỉ là cô gái hát rong hèn mọn.
Không, nàng đã làm sống lại trong ta bao nhiêu kỷ niệm, khơi dậy trong ta một nỗi đớn đau, dây dứt trong ta một niềm tiếc nuối. Kẻ gần gũi đây, ôi sao mà xa lạ. Người mới gặp đây sao lại thấy vấn vương? Nàng là ai? Nàng là ai?
Dạ, tôi đã thưa rồi, tôi chỉ là cô gái hát rong hèn mọn.
Không, dù thế nào đi chăng nữa thì nàng hãy để cho ta được thấy gương mặt của nàng.
Dạ muôn tâu. Dạ muôn tâu hoàng thượng, khuôn mặt nàng xấu xí lắm mà.
Tìm chàng, những ai đây ạ?
Đây là tướng quân Lê Châu, người đã chặn đường quân giặc để cho ta thoát nạn, chạy tới chiếc lều của nàng trong rừng ngày ấy.
À, chào tướng quân. May nhờ tướng quân mà ta nên duyên với hoàng thượng. Mà sao hôm nay ta mới lại gặp ông?
Dạ thưa, tôi bị lạc trong rừng, tôi không có may mắn như hoàng thượng, được một người con gái chăm nom giúp đỡ. Tôi đã sống nhiều ngày trong rừng như một con thú hoang, rồi tình cờ tôi gặp cô gái này.
Cô gái nào đây?
Dạ thưa, đó là cô gái mà người thân lừa dối xua đuổi vào trong rừng đấy.
Tại sao? Tại sao lại phải che mặt?
Thưa, vì khuôn mặt nàng xấu xí, hoàng hậu nhìn thấy thì hoàng hậu phải ngất đi đấy.
Trong cung điện này thiếu gì những ca nhi xinh đẹp mà lại phải mời một cô gái tầm thường như thế này.
Không, nhưng giọng hát của nàng thì không một ai ở đây có thể sánh được. Bài ca của nàng đã làm rung động lòng ta, nhắc cho ta một thuở đã qua, gợi cho ta những điều nung nấu, những sự thật, những dối lừa còn đang ẩn giấu, những vướng vất mơ hồ mà ta dằn vặt bấy lâu nay.
Ngươi hát lại bài hát của ngươi cho ta nghe đi.
Dạ, môn tâu hoàng hậu, bài hát đó tôi chỉ có thể hát riêng cho mình hoàng thượng nghe thôi ạ.
Nghĩa là ta không đáng nghe bài hát đó sao?
Dạ thưa hoàng hậu, hoàng hậu là người cao quý, bài hát của tôi tầm thường lắm, nó chỉ làm cho hoàng hậu khó chịu mà thôi.
Dạ thưa, hoàng hậu sẽ không chịu nổi bài hát của cô gái này đâu ạ. Thôi, ta xin phép hoàng thượng và hoàng hậu, ta lui thôi. Kìa, khoan đã. Ta mong luôn được thấy mặt nàng, luôn được nghe tiếng hát của nàng.
Dạ, hoàng thượng sẽ được toại nguyện ạ.
Quý vị vừa thưởng thức phần 2 vở chèo Hai Giọt Nước của soạn giả Doãn Hoàng Giang, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Bình trong vai Hoàng Tử, Hoàng Mai trong vai Diệu Hiền, Thùy Dung trong vai Lan Hoa, Tiến Lợi trong vai Tể Tướng, Hồng Minh trong vai Thái Hậu, Quốc Kiên trong vai Hề, Quang Thao trong vai Tướng Quân, Trường Thành trong vai Người Bán Rong cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm ơn quý vị đã xem Văn Nghệ Thiên Cung. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp nối chương trình là lời pháp Cam Lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching Enlightening Entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Up next is Words of Wisdom. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE